Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 3, tập 42. Tổ Ấn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, có được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhường sẽ mắc tội vô lượng. Trích lời của Tổ Ấn Quang khuyên người đọc sách. Độc giả cần phải chú trọng cung kính, kiên thành, khiết tịnh, lắng lòng suy nghĩ lãnh hội, thì vô biên lợi ích sẽ đích thân đạt được. Nếu như khinh nhờn sẽ mắc tội chẳng cạn. Nếu chẳng muốn xem, xin hãy tặng cho người khác, đừng cất trên gác cao. Lại mong độc giả xem xong sẽ lập đủ mọi cách để xoay vần lưu truyền. Ngõ hầu hết thảy đồng bào trong hiện tại lẫn vị lai đều cùng thoát khỏi đường mê, đều cùng lên bờ giác. Tổ sư Ấn Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết. Ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết khen người tác giả, vận tâm cú thế, vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay, súc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong văn phòng sạch sẽ, rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành, như ganh ghét, khinh mạn, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc hễ ngồi nhập được một câu, một chữ, đều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao, và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa. Thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vân làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại, để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. 10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diện nói rộng rãi, để tạo lợi ích lớn. Lá thư số 505, thư trả lời cư sĩ Ôn Quang Hy, thư thứ 6. Đọc những gì ông nói, biết rõ ông tuy đọc Văn Sao Gia Ngôn Lục mà vẫn y như cũ. chẳng chú ý tới chỗ khác biệt giữa thiền và tình. Nếu ông tin tưởng tới nơi tới chốn lời giải thích về giới hạn giữa thiền và tình, cần gì phải đi qua bảy tỉnh để cầu người quyết trạch nữa. Chiều Châu 80 tuổi vẫn hành cước là chuyện quyết trạch kiến địa trong nhà thiền. Người niệm Phật chỉ nương theo ba kinh tịnh độ do Đức Phật đã dạy, tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Cho nên chẳng cần phải lần lượt tìm người khai thị. Cổ nhân lập ngôn, mỗi vị đều có hành riêng, do ứng với căn cơ bất đồng nên nói ra những lời bất đồng. Hãy nên tự lượng chính mình thuộc tư cách nào thì mới chẳng hiểu sai ý nghĩa thật sự của những lời cổ nhân đã nói ra, nhằm tương ứng với từng căn cơ. Người đời nay chọn chẳng có duyên tu đạo như cổ nhân, thể lực của chính mình yếu đuối, tâm lượng hẹp hòi nhỏ nhen, hoặc lại cuồng ngạo trái nghịch. Muốn kiếm được người hiểu biết có đủ nhãn quan như cổ nhân thì trong ngàn vạn kẻ khó kiếm được một hai. Có được pháp môn cậy vào Phật lực để liệu sanh tử này mà vẫn cứ có rẻ, toàn hướng đến bậc tri thức thuộc những pháp môn cậy vào tự lực để tìm tòi đường tắt liệu sanh tử, thì đã là chẳng biết lợi hại. Huống hồ lỡ gặp phải các bậc đại quyền thị hiền, những hạnh chẳng hợp với đạo ư? Nếu ông chết được si tâm vọng tưởng, chắc chắn sẽ có thể vãng sanh Tây Phương ngay trong đời này. Nếu chưa tu mà đã muốn thấy được cảnh tốt đẹp ngay, chắc chắn mai sau sẽ có ngày bị ma dừa phát cuồng đấy. Ví như mài gương, chắc giờ mất đi ánh sáng còn lại, lúc bụi nhớ chưa trừ sạch hết, làm sao có tướng tốt lành hiện ra cho được. Ông nói hiện thời chưa thể nhất tâm, khi lâm chung sẽ có thể đắc lực, cũng là bàn luận theo kiểu chỉ biết nhặt nhạnh những lời cổ nhân đã nói, chứ chẳng tự lượng theo những gì chính mình làm được. Ông vừa bởi phát tâm chỉ mong không có hết thảy những tạp niệm vô vị đã là rất khó khăn rồi, sao lại muốn nghĩ trong khi ấy sẽ thấy được những tướng tốt đẹp vậy? Ví như muốn cho trẻ gái mới vừa sinh ra liền để được con, có lẽ ấy hay chăng? Nếu ông lạng đài cặn tánh tốt căn đã chín mùi thì cố nhiên chẳng khó khăn cho lắm. Nếu không, do gấp gáp mong cầu sẽ phát cuồng, vĩnh viễn cắt đứt thiện căn. Muốn báo ơn bà nội là xài lão thái phu nhân và ẩn cha mẹ, nhưng chẳng chú ý nơi một pháp niệm Phật, hả chẳng phải là bỏ đại lợi ích để cầu tiểu lợi ích ư? Pháp niệm Phật trọng tài lòng từ của Đức Phật Gia Bì, dẫu là hạng phàm phu đầy giấy hoặc nghiệp, vẫn có thể nương theo Phật từ lực đới nghiệp vàng sanh. Hết thảy những pháp khác chọn chẳng có nghĩa này. Ông nói năm sáu năm qua, từ sau khi ra trường, mắc bệnh xương khớp rã rời, gần như đã chết một nửa người. Có phải vì trong thuở còn đi học ấy, bạn bè đang đúng tụ họp cùng nhau đọc tiểu thuyết đến đội chứng tinh mất mát, thủ dâm liên tục, do vậy mới có hiện tượng ấy hay chăng? Đấy chính là căn bệnh chung của lũ học sinh trong hiện tại, trong 10 đứa có đến 8-9 đứa vướng phải do cha, mẹ, thầy, bạn đều chẳng chịu nhắc đến, nên kẻ bị bệnh ngày càng thấy nhiều, chẳng thể ngăn dứt được. Do chuyện này, quan liền cho in 800 cuốn Thọ Khang Bào Giám. Hễ kẻ trẻ tuổi gặp quan đều nói rõ lẽ lợi hại với họ, bảo họ giữ gìn thân thể đừng phàm. Dù là thủ dâm hay tà dâm đều phải nghiêm túc kiên dè, đừng phàm. Ngay như vợ chồng ăn nằm với nhau cũng phải có chừng mực, cũng như biết kiên kỳ để khỏi đến nỗi bị mất mạng oan uổng. Nếu không, người cực tốt cũng vẫn có thể chết vì chuyện này. Súm nhau đổ thừa cho số màng, chẳng biết tự mình đã nộp màng. Ông còn rất trẻ mà đã bị bệnh, hãy nên thường đọc sách ấy, cũng như Bạo Đức Chánh thường đọc. Đổi bên răng nhất lần nhau, ngõ hầu những đứa con đà sánh như Quân Tốn vân vân đều được mũm mĩm trưởng thành, tánh tình hiền thiền. Vợ chồng ông sống hạnh phúc đến già, cùng sánh Tây Phương. Nổi tới chuyện làm quan lớn hay làm giáo viên có chức vụ cao, mà nếu có thể thay đổi phong tục, dẫn dắt dân hướng đến chỗ nhân từ, sống lâu theo đúng lẽ thánh hiền, cố nhiên là điều vinh hạnh. Chứ nếu chỉ có thể dứt cho những chuyện phế kinh điển, phế hiếu, phế luân thường, vân vân, thì địa vị càng lớn, tội nghiệp càng sâu, nhục nhã khôn cùng. Nếu ông vẫn có chuyện bị kẻ khác đối xử lạnh nhạt là khổ, thì ông sẽ trở thành một kẻ chẳng biết tốt xấu. Ông muốn mưu tính có được địa vị quan lớn hay một chức vụ lớn trong ngành giáo dục là để cầu danh hay là để hành đạo vậy? Nếu để hành đạo thì hãy nên mưu tính, chứ để cầu danh thì đừng nên mưu toan. Do ông còn có cơm ăn, ông nội của ông là Hưng Toàn Công, ông đức chẳng ít, hả có nên vì cái danh xuông ấy mà chịu quỵ lụy kẻ khác, dẫu chẳng muốn gây nghiệp, hả có được chăng? Ông hãy nên bỏ cái tâm ấy đi, để sau này khỏi phải hối hận cẳng rốn không kịp. May là đức chánh hiền huệ, hãy nên bảo cô ta đọc kỹ Gia Ngôn Lục Khuê Phàm, lịch sử Cảm Ứng Thống Kỷ, để trở thành bậc thầy khuôn mẫu cho nữ giới, mà con cái sinh ra sẽ đều trở thành hiền nhân, thiền nhân, may mắn chi hơn. Gia cảnh ông khá dư giả, hãy nên in lịch sử thống kỷ bao nhiêu đó bồ, để tặng cho đất Tứ Xuyên. Ngõ hầu những tay hào kiệt dậy lên sau này đều biết nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi cũng là nhiệm vụ trọng yếu khiến cho đời yên dân lành. Nếu muốn in, hãy tiếp xúc với ông ít. Mấy chục năm qua, quan gửi cho Tứ Xuyên các thứ sách thật nhiều. Một là vì đất Tứ Xuyên quá xa, cũng như do thầy tôi xuất gia tại núi Nga Mi. Tinh tinh nghĩa là tỉnh ngộ, hiểu rõ, ông dùng chữ ấy sao được? Ăn nói vẫn là lời lẽ hồ đồ, lại tự xưng là chừng mực, tỉnh tinh đến cùng cực. Dùng chữ hãy nên lưu tâm. Nói chung, ông đã quy y Phật Pháp, ắt phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vẫn giữ các điều lành, lại còn phải thực vì sanh tử, phát bồ đề tâm, dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật, quyết định cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới. dùng những điều ấy để tự hành, lại còn dạy người, sẽ là đệ tử thật sự của Đức Phật, đáng gọi là chẳng khiến đấng sanh ra ta phải hổ thẹn. Nguyện ông và Đức Chánh đều cùng cố gắng thì may mắn lắm thay. Lá thư số 506, thư trả lời cư sĩ Ôn Quang Hy, thư thứ 7. Tánh tình ông đúng là hệt như trẻ nít. Lần trước tôi đã gửi cho ông một bức thư dài, vì sợ ông ham danh sẽ gia nhập quân đội hãy tham dự chánh trường. Trong lá thư ấy đã cực lực bày tỏ lẽ lợi hại, sao không lấy những lời bàn luận ấy để định hướng cho tương lai? Ông lại hận vì tuổi bế quan nên chẳng thể chỉ dạy trọn khắp, lại than mờ mịt không trò nương theo. Nếu ông nghe lời tôi, sao lại mờ mịt không trò nương theo cho được? Ông không nghe lời tôi thì sẽ mờ mịt không trò nương theo cho đến tận sau khi đà nhắm mắt. Gia cảnh ông may mắn không thiếu hụt, lẽ ra hãy nên trong lúc này càng thêm gắng sức tu trì, nhằm mong khỏi bị mất hòa, lại cứ muốn đâm đầu vào hang hòa để được cải hư danh chẳng đáng một tiếng than ư? Chẳng tính tới cái hòa cùng cực là đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn đọa trong ác đạo. Bệnh cuồng của ông có thể nói là cực cuồng. Giả ngôn lục văn sao chẳng phải là khai thị ư? Những sách trước kia và những cuốn sách rút gọn vân vân chẳng phải là khai thị ư? Nếu như ý ông, dẫu có bao nhiêu sách vở đến nỗi phải dùng lừa lạc đà để chợ tới, chắc cũng chẳng vừa ý ông. Ông thật đúng là kẻ đáng thương. Xin hãy nhất tâm trì chú Đại Bi và danh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát để khỏi mắc phải các họa hoàng. Gần đây ở đất tổ có mấy vị thiền nhân dạy người khác niệm ma lời chỉ thiên chú để bảo vệ chính mình lẫn gia đình, cầu thái bình. Họ đã in 10 vạn tờ, tặng cho mỗi gia đình ở nơi đây một tờ, tặng cho mỗi cơ quan từ thiện các nơi khác mỗi nơi chừng đó tờ, mong những nơi ấy sẽ phân phát dùm, lại còn in thêm nữa. Lời bạc trong tờ chủ ấy do quan sự chứa dùm cho họ. Họ muốn quan ký tên cho người khác trông thấy sẽ tin tưởng, vì thế tôi thuận theo ý họ mà ký vào. Họ lại mời 20 người lành nhưng nghèo khổ thiếu cơm ăn đến hội từ thiện của họ để niệm chú ấy trong 100 ngày, mỗi ngày cung cấp thức ăn và trả tiền tụng chú để họ có cái nuôi nấng gia đình. Việc này đáng gọi là một hành động chọn đủ nhiều điều tốt đẹp. Đáng trong cơn đại kiếp mình mong này, chẳng phát tâm lợi người lợi vật một phen, thì khi ngọc lẫn đá đều cháy, há chẳng đành thản xuông khi xưa đã lỡ làng ư? Nay gửi cho ông 3 tờ, xin hãy niệm kèm thêm, ác sẽ có cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn. Trong thư ông thường than bận rộn. Bận rộn vì lẽ gì vậy? Thật sự là bận rộn bởi những chuyện vô vị. Từ xã mấy ngàn dặm đến đây gặp quan chỉ vì nghe danh, để rồi gặp xong một bữa bèn chẳng chịu ở lại nữa. Những điều cực chánh yếu trong suốt một đời quan và đời ông, quan đã điều chỉ hết cho ông rồi. Ngoài những điều ông xin hội ra, tôi còn giải đáp thêm bằng một bức thư dài, nhưng ông vẫn như chưa hề thấy một chữ nào, mà cũng chẳng buồn nhắc tới, lại cứ thường than thở thiếu duyên, đúng là nực cười đến cùng cực. Nếu có thể chết sạch lòng mộng ngóng, kiểm hư xác đất y theo lời tôi, thì từ đây sẽ được vui sướng vô cùng. Nếu không sẽ giống như gà cẩm nuốt phải hoàng liên, chịu đắng nhưng chẳng thể nói được. Xin hãy sản xuất suy xét, đây là lời dặn dò cuối cùng của quan. Lá thư số 507, thư trả lời cư sĩ Ôn Quang Hy, thứ 8. Ông vọng tưởng tơi bời mà vẫn gấp muốn được nhất tâm bất loạn, tâm ấy chính là cái gốc cho ma dừa. Vì thế quan nói pháp môn tịnh độ trọng tài tính nguyện. Nếu tính nguyện chân thật thiết tha, dẫu chưa đắc nhất tâm vẫn có thể vạn sanh. Nếu không có tính nguyện, dẫu đắc nhất tâm vẫn chẳng thể cậy vào tư lực để liễu sanh thoát tử. Vì thế chẳng khuyên ông miệt mài cầu nhất tâm. Do ông vọng tưởng tơi bời, hễ cầu nhất tâm nhất định sẽ bị ma dừa. Ông chẳng xét hiệu ý quan, bèn nghĩ là mặc kệ, miễn sao thuận tiện thì thôi. Những kẻ đối với chuyện trước mắt bèn tùy tiền, chắc chắn chẳng phải là người tín nguyện chân thiết. Nếu tín nguyện chân thiết, quyết chẳng đến nỗi hờ hững tùy tiền, để rồi điều chẳng được vạn sanh. Lý vốn chẳng chướng, do ông coi vô lý là hợp lý, nên từ sanh chướng ngại thì còn oán trách ai? Quán Âm đại sĩ chính là quá khứ cổ Phật, nhà khảo chứng tầm mắt nhỏ tí như hạt đầu, nhưng cứ nói bừa đạo lý. Hả ông chẳng từng đọc phẩm phổ môn trong quyển 7 kinh Pháp Hoa, chương Quán Âm viên thông trong quyển 6 kinh Lăng Nghiêm? Đọc hại kinh ấy sẽ bật cười trước những lời lẽ của bọn khảo chứng. Sách Quán Âm Bồ Tát Bồn Tính Cảm Ứng Tùng không gì chẳng nói rõ. Chỉ vì ổng tâm khí thô phù, chọn chưa hề hiểu rõ ngữ khí và ý nghĩa của đoạn văn trước lẫn đoạn văn sau, nên mới mờ mịt không biết theo hướng nào. Ba cô con gái của vua Diệu Trang là Ngoa Truyền, Cạo Vương Kinh là Ngụy Kinh, Tùng Kinh ấy thì vẫn có công đức chẳng ít, do trong ấy có thật nhiều danh hiệu Phật. Kinh này đã lưu truyền từ thời lục triều. Người thật sự thông hiểu Phật Pháp chẳng đề xướng, nhưng muốn cho tục nhân gieo thiện căn nên cũng chẳng ra sức ngăn trở. Ông thật đáng gọi là kẻ cuồng bậc nhất. Tâm vinh hoa trong cõi đời như sóng biển vỗ đập ào ào, mà muốn ngay lập tức gió yên sóng lặng, lắng trong bất đồng. Tâm gấp muốn cầu được bất đồng, chính là cái gốc của mọi sự đua nhau dây đồng đấy. Lại như nồi đã sôi trào, cứ tận lực tặng thêm lửa mà mong cho nó chẳng trào sùng sục, hả có được chăng? Quan nói với ông toàn là những chuyện lằn gió rút bớt củi, nhưng ông chẳng xét kỹ, vẫn cho là khuấy sóng sôi trào thêm, hả chẳng đáng buồn quá đổi ư? Ông hãy đọc kỹ văn sau Gia Ngôn Lục, ắt sẽ chẳng đến nỗi tự phụ bạc ông. Nếu không, đừng coi tôi là thầy, hãy bái vì cạo minh nào khác làm thầy, quan cũng chẳng hỏi đến ông nữa. Lá thư số 508, thư trả lời cư sĩ Ôn Quang Hy, thư thứ 9. Lá thư dài đã nhận được, do ông nói sẽ đi ngay. Tôi tính gửi thư sang cho Đức Chánh ở Trùng Khánh nên trả lời chậm trễ. Hôm qua nhận được thư ông, biết ông vẫn chưa trở về Tứ Xuyên nên tôi nói đại lược. Sát kiếp hiện thời có thể nói là từ xưa đến nay chưa hề có. Đang trong lúc thế đạo những tâm chìm đắm đến cùng cực này, làm dẫn đen cố nhiên là khổ, nhưng nỗi khổ của trưởng quan còn sâu đậm hơn chấm họ gấp hằng hà xa lần. Cha ông là hoàng quân ông, có tầm nhìn gần giống như ông, điều chưa thấy thấu suốt. Quân nhân hiện thời nói chung phải chú trọng thắng địch, từ sáng đến tối luôn suy nghĩ cách đánh thắng địch. Ông muốn đắc nhất tâm, thấy được hạo tướng ngay, mà vẫn còn có thứ vọng tưởng ấy. May mà ông được quản nói toạc ra, nếu không chắc chắn bị ma dừa. Ước theo thân phận ông đệ luận, hãy nên giữ vững lòng chí thành cũng kính, lễ niệm là được rồi. Đừng miệt mài cầu tương ứng thì sẽ có ích, không bị tổn hại. Nếu không sẽ nguy hiểm hơn vào vực sâu, bước trên băng mộng đấy. Ông nói làm sĩ quan thì người khác chẳng dám khinh khi, hãy thử nghĩ xem quỷ có dám khinh ông hay chăng. Đã làm sĩ quan há chẳng thể không chú trọng giết địch. Nếu giết cho đúng thì vẫn còn chưa đến nỗi bị trời phạt rành rành. Nếu không sẽ như Bào Siêu ở Quý Tỉnh, Quách Tử Mỹ ở Hồ Nam, chẳng đáng thương xót lắm ư? Đầu đời Tống, Tào Bân làm nguyên soái, chẳng giết lầm một ai, nên con cháu mấy đời sáng quý, vinh hiển. Tào Hàng là phó soái của Tào Bân, do Giang Châu đã lâu chưa chịu hàng, bèn tàn sát cả thành. Cũng lâu sau thượng chết, con cháu tuyệt diệt, còn nhiều lần bản thân lần. Vào thời vạn lịch nhà Minh, ông ta từng báo mộng cho Lưu Ngọc Thù, bị người khác mổ xẻ. Những con vật nay làm thức ăn cho người khác phần nhiều là do những đại nhân vật giống như vậy biến thành. Hả nên hâm mộ sự hỗn hách một thời ư? Nếu chủ soái có lòng nhân như Tào Bân, chính mình đã biết nhân quả Phật Pháp, hễ gia nhập quân đội chánh trường sẽ có thể trừ bào án dân, ngõ hầu đối với mình và đối với dân đều có công. Nếu nay coi mạng người như cỏ rác, binh sĩ lại không có kỷ luật, đến đâu cũng đều cướp bóc, gian dâm. Ông đã bị người khác khống chế, hả chẳng thể không tận hết chức trách ư? Hễ tận hết chức trách thì chẳng thể thuận theo lòng mình nghĩ, mà phải hoàn toàn tuân theo mạng lệnh của người khác. Như vậy thì tuy có thể làm cho dân quê kính sợ, nhưng tôi chậm sợ quý thần chẳng kính sợ, sẽ muốn giáng hòa, đến nỗi chính mình và người thân đều bị tổn hại đấy. Cha ông tuy là một thiện nhân, nhưng tâm chuồng thể diện quá lớn, vì thế đang trong đời loạn này vẫn gấp muốn xây dựng từ đường. Thử nghĩ, người nghèo khổ không có từ đường mà vẫn làm người được, cần gì cứ phải kiếm một chức quan trong đời loạn
dựng ngay từ đường ư? Ông nghe theo hay không quan chẳng cản ông, chỉ không thể chẳng thuật lợi hại cùng ông. Nếu ông biết điều này thì ở trong cả hai giới quân sự lẫn chánh khách cũng đều rất có ích, chứ không phải là những lời nói thừa thải vô dụng. Ông không hiểu chuyện quá sức, quan quở trách ông vẫn là vì ông không hiểu rõ, cho nên chỉ dạy ông. Lời lẽ chẳng thống thiết sẽ không thể động tâm ông được. Ông lại tưởng là tôi giận dữ bèn hai lần dùng chữ vạn tử, tức là đáng chết vạn lần. Ba lượt dùng chữ muôn vàng mỏng mỏi đừng để ý. Vậy là ông nghĩ tôi là hạng sân độc không thể hình dung được, là hạng người bỉ ổi, thổ ác, hung tàn, chẳng đáng tiếp xúc. Sao chẳng biết sự vụ đến mức như thế? Không có chuyện gì trở nên gửi thư đến nữa. Lá thư số 509, thư trả lời cư sĩ Ôn Quang Hy, thư thứ 10. Sao ông không biết sự vụ đến mức như thế? Quan là hạng người nào mà có thể sánh bằng với Liên Trì đại sư? Ông nói lời ấy nhằm tận bốc quan, chẳng biết là đã hủy bán quan vậy. Từ nay về sau đừng dùng lời lẽ đem phàm làm thánh để tận bốc tôi như thế nữa. Tôi thấy lời ấy như bị đánh, như bị nhạo báng, hổ thẹn khôn ngăn. Một, tâm thanh chăng hiền, hả nên bằng luận theo kiểu chấp chết cứng. Cần biết rằng phàm phu có sự trong lặng hiển hiện của phàm phu, thánh văn có sự trong lặng hiển hiện của thánh văn, Bồ Tát có sự trong lặng hiển hiện của Bồ Tát. Chỉ có thành Phật mới có thể đạt tới sự trong lặng hiển hiện rốt ráo. Nếu nói đúng như pháp thì trong hết thảy những địa vị khác đều chẳng phải là trong lặng hiển hiện. Chỉ có Phật mới là trong lặng hiển hiện. Do vậy ông cho rằng lời đại sư Liên Trì trở thành sai ngoa, chẳng biết chính mình hoàn toàn chưa mở được chánh nhãn nên mới có thứ lập luận mù quáng ấy. Sao lại khổ sở như thế? Sự trong lặng hiển hiện của phàm phu là sự trong lặng hiển hiện do quán hành. Thanh văn đoạn kiến hoặc, tư hoặc chính là sự trong lặng hiển hiện thuộc về địa vị tương từ. Bồ Tát thuộc địa vị nội hàm, tức là những vị từ sở tính đến thất tính, cũng giống như thanh văn. Bát, cửu, thập tính phá chừng xa, chứng pháp không, hả nên nói là phá pháp không? Sơ trụ liền phá vô minh, chứng pháp thân. Đây chính là địa vị đầu tiên của bậc phần chứng. Cho đến thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, đẳng giác. Đẳng giác là địa vị cuối cùng thuộc phần chứng. Trong các địa vị thuộc phần chứng, phàm những gì Phật chứng được họ đều chứng, nhưng chưa chứng được viên mãn rốt ráo. 41 địa vị chính là sự trong lặng hiển hiện nơi phần chứng. Chỉ có Phật mới là trong lặng hiển hiện rốt ráo. Hơn nữa, ngay trong một địa vị còn có vô lượng vô biên tầng cấp chứng ngộ sâu cạn bất đồng. Ví như người nước ngoài đến Trung Quốc, vừa đến biên giới Trung Quốc liền có thể nói là đã đến Trung Quốc, nhưng từ đấy vẫn còn có đường dài mấy ngàn dặm mới tới được kinh đô Trung Quốc. Ý ông cho rằng đã đến rồi thì không cần bàn đến đường đi nữa. Đã chưa đắc đạo mà nói sự hiển hiện trong lòng thì thành sải ngoa, trái nghịch với sự tướng kỵ vào Phật tự lực, đới nghiệp vạn sanh. Lỗi ấy là do ông thích xưng là bậc thổng gia, chứ không phải vì Liên Trì đại sư nói lời chẳng thích đáng. Từ nay về sau, hãy nên sốt sắng niệm Phật, bớt nói lời phô trương. Nếu vẫn dùng lời lẽ đem phàm làm thánh tận bốc quang như thế, tức là khiến cho thiên hạ hậu thế thoá mà quan. Sao lại khổ sở làm những chuyện tổn hại vô ích như thế? 2. Lời của Liên Trì đại sư là lời viễn dung vô ngài. Nếu là người cặn cơ sâu, ý theo đó tôi trì sẽ có đại lợi ích. Nếu cặn cơ nông cạn hoặc mắc khuyết điểm chấp lý phế sự, chỉ nên chiếu theo sự tướng, chí thành trì danh thì mới là ổn thỏa. Thuyết lý nhất tâm do không làm được, có nói cũng vô ích, chỉ không đề xướng là được rồi. Chữ thốt ra hai chữ bài xích, chẳng phải là ẩn nói vớ vẩn hay sao? Tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Nếu chẳng làm Phật mà nói tâm này là Phật thì có thể bài xích được. Nếu niệm Phật mà nói tâm này là Phật thì đấy chính là căn bản để khuyên người hả nên lẫn lộn thốt lời bài xích. Nếu bài xích sẽ trở thành tà kiến, tội cực nặng. Phàm quán tưởng hay trì danh đều gọi là làm Phật. 3. Lời ấy của Liên Trì đại sư dành cho kẻ chuyên trí quán tưởng. Ông đem cái tâm suy tưởng tán loạn của ông để so đo, nên trở thành lời lẽ chẳng biết thân phần. Phàm phu tâm như khỉ vườn, chẳng thể định được trong khoảnh khắc nào. Hả có thể tưởng tướng nào sẽ thấy được tưởng ấy ư? Nếu thâm tâm quán tưởng, quán cái này lại thấy cái kia, tức là không tương ứng. Vì thế gọi là tà, là chẳng tương ứng. Ông lại cho là ma thì là đã sai quá rồi. Nhưng nếu chẳng tương ứng mà chẳng nhận biết thì lâu ngày chắc sẽ có ma sờ. 4. Ông thật sự là một gã hồ đồ, chẳng biết trời cao đất dày, nên mới dám dẫn chuyện Thiện Đạo đại sư xả thân để làm tiền lệ. Ngài Thiện Đạo niệm Phật, miệng tỏ quang minh, chính là bậc thánh nhân đại thần thông. Lâm chung, ngài trèo lên cái liễu nói kề, nhảy xuống bèn đứng qua đời. Ông ngỡ là ngài từ trên cây té xuống chết. Ông đúng là tội lỗi mất quán, mà chuyên thích nói lời lẽ mù quáng. Ông muốn xả thân sẽ thành con quỷ chết oan, mộng sanh Tây Phương thì có mộng cũng chẳng mơ được đâu. Trong những chuyện ký về Thiện Đạo đại sư, đôi khi có những chỗ lời vẫn chưa thể hiện rõ ý nghĩa màu nhiệm này, cho nên ông tưởng là ngài xả thân mà chết. Ông từng thấy chuyện của Châu tiến sĩ trọng kinh Kim Cang cảm ứng hay chưa? Ông Châu nghe 4 câu kệ của kinh Kim Cang sanh lòng hoan hỷ. Chẳng lâu sau mộng thấy theo 5 kẻ tội nhân nọ ngồi sẽ đến một nhà. 5 người đều uống canh, ông ta muốn uống nhưng người dẫn ông ta đi, tức gạ quỷ sứ áp giải tội nhân, không cho uống, liền tỉnh giấc. Trọng tâm hết sức lạ lùng, tìm đến nhà ấy, họ nói có 6 con chó vừa mới sanh, 1 con chết ngay. Do vậy, ông ta chuyên trì kỉnh kim cang, đến năm 89 tuổi trèo đến cây nói kề, rồi buông mình xuống, đứng yên qua đời. Trong đời này, người ấy đáng lẽ biến thành chó, nhưng do mấy chục năm trì kỉnh kim cang nên vẫn có thể từ trên cao nhảy xuống qua đời như thế. Huống hồ Thiện Đạo Đại Sư là bậc đại thánh nhân thần thông mầu nhiệm khôn lường ư? Ông tưởng là xả thân, đáng thương lắm thay. Điều này cũng là cùng một chỉ kiến với kẻ ngu, thấy Phật nhập Niết Bàn bèn bảo là Phật chết. 5. Ông vọng tưởng tột cùng, so với sóng cuồng trong biển cả còn sôi sục hơn rất nhiều. Chỉ nên tự lượng thân phận của chính mình để hành, nào sợ kẻ khác chế cười. Nếu ông trở về nhà ở thành đô, hãy nên đem tâm tướng ấy khuyên cha ông là hoàng quân ông, hãy thông dong đôi chút để đôi bên đều được thành tựu. Nếu ông tinh thành niệm Phật thì quyến thuộc cũng sẽ có dịp chuyển biến. Ông nội ông là Hưng Toàn ông còn để lại gia nghiệp mà ông vẫn nói khổ sở chẳng thể chịu đựng được. Nếu ông vốn là gã nghèo cùng, chắc sẽ chẳng còn muốn làm người nữa. Nãy ông cực lực muốn chống đỡ thể diện xuông, chính mình lại hoàn toàn khởi lên những vọng tưởng chẳng dựa theo đạo lý ấy. Vọng tưởng ấy có thể làm rạng mày nơi mặt tổ tông, chọn hết phần công báo đáp bà nội kế là xài lão thái phu nhân, chọn hết trách nhiệm của một tín đồ Phật giáo hay không? Đã biết cảm kích ơn người dẫn dắt nhập đạo, sao chính mình lại làm những chuyện phụ bạc ơn của khắp mọi người thân lẫn ơn Phật? Từ nay về sau, ông chỉ nên đọc văn sau, đừng gửi thư tới nữa. Tôi quả thật chẳng có tinh thần để thù tiếp những lời lẽ ma mị của ông. Lá thư số 510, thư trả lời cư sĩ Ung Quang Hy, thư thứ 11. Nhận được thư và khoản tiền gửi đến, đọc thư ông biết ông cảnh ngộ khốn cùng, biết ông chẳng giữ yên bổn phần. Ông tiền bạc không dư giả, hả nên vẫn ương ngành giữ thể diện đối với quan. Quân tử hành sự theo đúng địa vị, hễ nghèo cùng thì chẳng lấy tiền tài làm lễ. Huống hồ đối với vị thầy chính mình đã coi như cha như mẹ ư? Do vậy biết ông một mực luôn mang thứ tình kiến này, do không chống giữ được thế diện bèn muốn tìm cái chết. Ông chẳng biết đã mang thứ tâm hành ấy, hệ chết rồi thì so với việc bị mất thế diện sẽ còn khó chịu đựng hưởng vô lượng vô biên hằng hà xa lần. Trước đây ông từng nói Trùng Khánh Phật học xã khá chuộng mật tông, ông muốn lập một cơ sở khác chuyển tu tịnh đồ. Đấy cũng là lời nói chẳng biết giữ yên bổn phần. Phàm tạo dựng cơ sở, điều thứ nhất là phải được mọi người tin phục, điều thứ hai là phải có tiền để ứng ra. Tuy quyến mộ mọi người, nhưng chính mình vẫn phải bỏ ra trước. Trong hai điều này, ông chẳng có được một điều nào. Hả nên khởi lên những thứ suy tính vượt phần ấy ư? Trong nhà đã có cơm ăn, chẳng cần phải mong chi phát tài nứt đố độ vách nữa. Đối với hai giới quân sự và chánh khách hiện thời, nếu ông chẳng quan tâm đến đầu mặt trong đời sau thì cứ gia nhập cũng chẳng sao. Nếu vẫn lo đến đầu mặt đời sau thì đừng gia nhập sẽ là kế sách tối thượng thường. Hãy nên bảo cặn kẽ với đức chánh kế thì, buông xuống tập khí phú quý, kiêu căng, xa xỉ. Hãy ăn mặc trang sức như phụ nữ nông dân chúng làng quê, cùng với bà ta trở về gia đình ở thành đô, nghiêm túc giữ gìn sáng nghiệp của tổ phù. Đấy sẽ là biện pháp rốt ráo ổn thỏa thích đáng nhất. Những điều khác trước đây tôi đã điều nói qua nên không cần phải nhắc lại nữa. Lá thư số 511, thư trả lời cư sĩ Ổn Quang Hy, thư thứ 12. Đọc thư ông khổng ngăn hoan hỷ, bọn họ trong 7 ngày liền có thể vàng sanh, liền có thể thành Phật, thì người trong khắp cả thế gian đều thành Phật. Chúng ta là nghiệp lực phàm phu, ắt sẽ có vô lượng vô biên Phật độ thoát, may mắn chi hơn. Nhưng chúng ta hãy giữ bổn phận ta, nhường cho bọn họ thành Phật độ thoát chúng ta, há chẳng phải là càng ổn thỏa hơn ư? Như bọn họ còn có nguy hiểm, chứ trong pháp môn này của ta trọn chẳng có nguy hiểm. Nếu nghe bọn họ nói thì thật bùi tai, cố ngăn nhiệt tâm dấy lên. Nếu thành thì may mắn, nhưng bài sẽ thành quyến thuộc ma, thật khiến cho người ta nguội lạnh cõi lòng. Thần thông của gà ít đã hoàn toàn thất bại, ngôn luận của gà y và gà ít đều đúng là vu bán, miệt thị thánh hiền. Bọn họ đã thành Phật, sao lại có hiện tượng ấy? Do vậy biết bọn họ hoàn toàn chẳng khác gì lũ trẻ đầu đường xó chợ, nỗi chi có Phật tẩm chó được. Những điều khác chẳng cần phải nhắc đến nữa. Lá thư số 512, thư trả lời cư sĩ Ổn Kê Đức Chánh. Chồng bà là Đức Trung, Ổn Quang Hy nói: bà phát tâm cúng dường tôi sẽ dùng món tiền ấy để in sách lợi người. Bà may mắn được gả vào gia đình giàu có, chọn chẳng biết đến những nỗi khổ trong đời người, lại không có ai khuyên dạy khai thị, nên sống uổng một đời. Như vậy thì sau này làm sao thoát khỏi luân hồi lục đạo chó được? Mấy sao chồng bà là Quảng Hy hơi biết Phật Pháp, tuy bà chưa thể tin nhận ngay, nhưng đã dần dần được tiêm nhiễm, lâu dần sẽ có ngày thiện căn phát hiện. Bà nằm mộng thấy cảnh tượng kỳ quái, liền sanh lòng sợ hãi, cầu xin tôi nói cách cứu vớt che chở. Bà chẳng biết so với tướng trạng luân hồi trong tam đồ lục đạo, tướng khổ ấy nhỏ nhoi chẳng thế nào thí dụ được. Sự khổ trong luân hồi giống như đại địa, còn nỗi khổ bà cảm nhận trong giấc mộng ấy giống như vi trần. Chúng sanh tâm lượng hẹp hòi nên chỉ thấy được chuyện nhỏ nhoi, chẳng thể thấy được chuyện lớn lao. Bà sanh lòng sợ hãi nơi sự khổ nhỏ nhoi, cầu tội nói pháp cứu khổ, sao lại chọn chẳng để ý tới nỗi khổ sanh tử lớn lao vậy? Nãy tôi nói cho bà một pháp để cứu chung đại khổ lẫn tiểu khổ. Nếu bà có thể ý theo lời tôi nói, chắc chắn trong hiện tại bà sẽ không gặp nỗi khổ kinh sợ nhỏ nhoi ấy, tương lai nhất định thường an lạc. Pháp ấy ra sao? chính là chí thành khẩn thiết niệm Phật và niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Pháp tắc niệm như thế nào hãy nên hội Quán Hy, chớ nên chỉ biết an vui nhàn tản, bỏ uổng thời gian. Lại còn nghiêm túc chọn hết bổn phận của chính mình, nghĩa là hiếu thuận với cha mẹ ruột, với bố mẹ chồng, hòa thuận với anh em trai, chị em gái, chị em dâu, vợ chồng kính trọng nhau như khách, khuyên nhau làm lành, nhắc nhở nhau sửa lỗi, khéo dạy con cái, đối đãi khoan dung với kẻ dưới. Làm được như thế chính là hiền nhân. Lại còn kiên giết bảo vệ sanh mạng, niệm danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương, dẫu cho nỗi sợ hãi lớn lao là sanh tử cũng sẽ hoàn toàn tiêu diệt, huống hồ những nỗi sợ hãi nhỏ nhặt trong giấc ngủ mà chẳng lập tức ngưng mất ư? Tôi là phàm phu, nhưng lời này của tôi có thể khiến cho hết thảy mọi người siêu phàm nhập thánh. Bà hãy nên chí tâm tin nhận, sẽ có lợi ích lớn lao. Sách Khuê Phạm đã hết, đợi khi nào có người sang Thượng Hải sẽ bảo họ thỉnh 24 tấm gương hiếu nữ, nữ tứ thư, liệt nữ truyền vân vân, gửi tới để tặng cho những phụ nữ thông hiểu vạn lý, biết luân thường. Lại còn có Đạt Thánh Thiên cũng sẽ gửi tới một hải gối. Đối với những chuyện trước khi sanh, trong khi sanh và sau khi sanh, sách này đều nói tường tận. Trong lời tựa của Quang lại còn giảng rõ, trong khi sanh nở niềm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhất định sẽ không bị sáng nàng, mà mẹ lẫn con đều được vẹn toàn, gieo đại thiện căn. Bà hãy nên thường đem chuyện niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để giáo hóa hàng phụ nữ quen biết, ngõ hầu ai nấy xoay vần khuyên trì lẫn nhau, thì sẽ có lợi ích lớn lao cho bà lẫn những người quen biết. Bà chớ nên gìn giữ mãi thói kiêu ngạo, lười nhác, thích làm chuyện vô ích như cờ bạc, la cà ngoạn cảnh, sẽ chẳng thế nào không đạt được lợi ích lớn lao. Đối với bệnh của Quận Tốn và hại cô con gái Quân Tĩnh Cẩm Du, cũng có thể niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để trì. Quán Thế Âm Bồ Tát không ai cầu chẳng được ứng nghiệm, chỉ sợ con người chẳng chí tâm mà thôi. Xin hai vợ chồng bà khéo thấu hiểu lời tôi thì may mắn lắm thay. Lá thư số 513, thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên. Thứ nhất, nhận được thư, biết các hạ thường viết nhiều bài đề xướng sự lợi ích tịnh đồ, vui mừng an ủi tột bậc, sẽ gửi cho Thượng Hải Tịnh Nghiệp xã để họ đăng tải trong Nguyệt Sang, ngõ hầu độc giả đều cùng sanh lòng tin. Ông nói khí lực, thể lực hết sức suy yếu, tự hồ có lẽ nên chuyển lòng đau buồn thương xót thành niệm Phật cho mẹ, để người mất lẫn kẻ còn đều được lợi ích lớn lao. Cần gì cứ phải khăng khăng giữ lòng buồn đau, tiêu tùy mới là hiếu. Ngày 25 tháng 3, Quang đến chùa Thái Bình ở Thượng Hải. Vào ngày 26 thì khoản tiền 200 đồng từ Nam Thông chuyển tới. Thoạt đầu do bận biểu đến nỗi quên báo cho thư cục, sau đấy bảo họ gửi chừng đỏ sách, chẳng biết họ đã gửi hay chưa. Nay lại từ Phố Đà gửi tới cho ông một gói nữa, xin hãy xem qua. Đợi khi sách được in ra vào lần thứ hai, lần thứ ba sẽ gửi thêm nữa. 100 đồng sẽ thỉnh được 300 bầu, dẫu các hạ không gửi tiền, quan cũng cần phải gửi ngần ấy bồ, để mong ai nấy đều biết đến ân đức từ bi của đại sĩ. Hiện thời đã có người đảm nhiệm ỉnh đến 70,000 bồ. Do năm ngoái có chiến tranh, chưa đưa giấy ra khỏi núi được. Năm nay lại bị hạn hán, đến nỗi lần khẩn tới tháng tư. Phật Quang Xã được các hà đề xướng, nào có thiếu sót gì mà cần quan phải góp lời. Người tu tịnh nghiệp chớ nên dính vào chút điểm xảo thuật nào. Nếu vẫn thích những chuyện kỳ lạ, không ưa chuyện bình thường, ắt sẽ biến khéo thành vụng. Do điều này, người thọng tông thông giáo thường chẳng bằng ngũ phu ngũ phụ thật thà niệm Phật, lại được lợi ích thật sự. Nếu chịu giữ nề nếp bình thường, đạm bạc, chất phát, thật thà, thì sanh về cực lạc sẽ là điều có thể dự đoán chắc chắn được. Nếu không, chẳng sanh về cực lạc cũng là điều có thể đoán chắc được. Xin hãy thiết thực khuyên xã hữu tin tưởng như thế, hành như thế, thì lợi ích lớn lao thay. Lá thư số 514, thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên, thư thứ hai. Chưa trả lời thư đã lâu, thiếu sót quá. Trước đây tôi đã nhận được tờ đặc san kỷ niệm Phật Quang Xã tròn một tuổi được in bằng Roneo. Thấy có in bài viết của Châu Mạnh Do ca người quan, thật đáng khiến cho người ta hổ thẹn muốn chết. Mạnh Do vô chi làm càng, sao các hạ lại cho đăng tải bài ấy, khiến tội quản xấu thêm. Xin từ nay về sau, hễ bài viết nào dính dấp thổi ấy, hãy đều loại bỏ, để người đọc khỏi bàn ra tán vào. Nay nhận được thư và khoản tiền của ông Ngô Điệp Khanh và tờ Phật Quang Xã sang, Ngộ Thái phu nhân phước lẫm thọ điều vẹn toàn. Điều thiếu sót là chẳng biết tới pháp môn tịnh độ. Nay con của cụ là Điệp Khanh thành tâm cầu siêu, ác cụ sẽ nương theo Phật tự lực để được vạn sanh. Với món tiền 200 đồng ấy, tôi sẽ dùng 100 để cứ hành Phật thất, thỉnh 16 vị tăng niệm Phật. Hiện thời khí trời nóng bức phi thường, quảng tính biếu riêng cho mỗi vị 1 đồng, tổng cộng là 16 đồng. 84 đồng còn lại thì đợi tới khi sắp chữ văn sao bạn mới và thọ khang bảo giám. Sách này chính là cuốn Bất Khả Lục được dạo chánh sửa đổi, tăng thêm bài, tỉnh in ra mấy vạn cuốn để cứu vớt những kẻ thanh niên trước khi họ bị bệnh. Xong, năm sau khi in ra sẽ gửi sách vừa đúng với số tiền ấy đến nhà họ Ngô để mong kết duyên. Quán Âm Bổn Tích Cảm Ứng Tùng in lần thứ hai vừa được 10 mấy hôm, thì trong ngày mùng 2 tháng 7, toàn thể công nhân bài công. Lần này do họ đòi hỏi phí lý, chắc Trung Hoa thư cục có thể đáp ứng được, sợ là trong nhất thời chẳng thể giải quyết xong. Bởi vậy dù in hay sắc chữ đều phải chậm trễ. Tờ báo của Phật Quang Xã rất hay, nhưng chữ quá nhỏ, mắt già rất khó đọc, giấy dày thì bưu phí sẽ đắt thêm chừng đó nữa. Thư gửi cho ông Phùng Bất Cửu, quảng không có bạn nháp. Nãy lá thư ấy đã được đăng tại trên tờ báo của Phật Quang Xã, quan sẽ cho chép lại để đưa vào văn sao. Những điều khác chẳng có quan hệ lớn lao gì chỉ có một đoạn nói: những tiên sinh gian thần tu tạo ra thiên địa nhật nguyệt chẳng thể vận hành, nhờ được khí âm của đứa tớ gái mới vận hành, là rất có quan hệ. Đứa lá thư ấy vào vặn sau cũng phá trừ được tà kiến, khiến cho người đọc biết được chánh pháp. Nhưng trong lá thư ấy có nhiều chỗ bị sao lục thiếu sót câu văn, những đoạn khác đều chẳng quan trọng khẩn yếu chỗ lắm. Chỉ có đoạn thứ hai, một âm một dương gọi là đào, nơi dòng thứ sáu ở phía trên đã chép lẫn lộn thành tức minh đức minh, tức minh minh đức chi minh thành minh. Trong 13 chữ ấy cũng có chữ sai, nhưng không có quan hệ khẩn yếu lớn lao. Đọc sơ qua những bài khác thì thấy không bị sai ngoa nhiều lắm, chỉ có lá thư này bị sai khá nhiều. Quan một lực lẫn tâm lực đều thiếu, bận biểu quá sức nên chẳng thể ra sức viết lách cho Phật quan xả được, thật thiếu sót. Các hạ đã cực lực đề xướng nên mọi người hiền đều nhổm tới, quả thực là một chuyện vui lớn lao trong đời người, mà cũng là một niềm đại hạnh phúc cho quý địa. Biên nhận mở Phật thất niệm Phật cho nhà ông Ngô, gửi kèm theo thư: xin hãy bảo với ông ta về chuyện sử dụng 100 đồng còn lại. Thầy Chân Đạt tỉnh giúp 100 đồng để thỉnh kinh điển cho Phật quan xả. Sải quan liệt kê một danh sách những kinh sách phổ biến thường được đọc nhiều, đợi tới cuối tháng lên Thượng Hải sẽ thỉnh rồi gửi tới, đừng lo. Trong năm sau, Quan Âm Tăng Quảng Văn Sao bạn mới và Thọ Khang Bảo Giám bạn Tăng Quảng xong cũng sẽ gửi sang Phật quan xả chừng đỏ cuốn để kết tình duyên. Các hạ và bạn bè viết lời khen người bất huệ, tức là đã mắc tội đem phàm làm thánh. Xin từ nay về sau, vàng muôn phần đừng dùng cách ấy nữa, để đôi bên đều được thoải mái. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 42.
Kề tu trì, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh thế giới cực lạc, dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện, nguyện vạn sanh, núi khe điệu khách từ nay thôi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được, gió chân quê cũ, toàn thể hãy tự vâng. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành,